Bài trích sách tiên tri Daniel. Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngần ngàn hầu hạ người, vặn và túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm tôi mải nhìn, thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Bài đọc 2. Bài trích thư Thánh Phêrô. Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt về uy phong lẫm liệt của người. Quả thế, người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người: "Đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến." Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với người. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elijah cùng ông Môi-se hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bây giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elijah." Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: lịch sử làm chứng cho Đức Kitô. Niềm tin của con người vào Đức Kitô là niềm tin có nền tảng lịch sử, chứ không dựa trên những chuyện hoang đường hay thêu dệt. Niềm tin này dựa vào lời của rất nhiều chứng nhân có thế giá trong lịch sử mà con người có thể kiểm duyệt và trí khôn con người có thể hiểu được. Các bài đọc trong ngày lễ Chúa biến hình hôm nay muốn nói lên tiến trình lịch sử đó. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel khoảng 500 trước Chúa Giêsu được Thiên Chúa tỏ cho thấy qua các thị kiến sự xuất hiện của con người sau triều đại của 4 đế quốc Assyria, Media, Persia và Hy Lạp. Ngài tuy có dáng vẻ con người nhưng có nguồn gốc từ trời. Ngài lãnh nhận vương quyền từ Chúa Cha và sẽ thống trị mọi dân nước. Vương quốc của Ngài sẽ tồn tại muôn đời. Trong phúc âm, trước khi Chúa Giêsu lên Jerusalem để chấp nhận cuộc tử nạn, Ngài đem ba môn đệ thân tín Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi để tỏ cho các ông thấy vinh quang và thánh ý của Thiên Chúa. Các ông đã được thấy ông Môsê và ngôn sứ Elijah đàm đạo với Chúa Giêsu về những gì sắp xảy ra tại Jerusalem. Và nhất là các ông được nghe thấy tiếng Chúa Cha làm chứng và khuyên bảo: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Trong bài đọc 2, Phêrô làm chứng sự vinh quang và uy quyền của Chúa Giêsu bằng cách thuật lại kinh nghiệm mình đã được chứng kiến trên núi và lời các ngôn sứ trong Kinh Thánh đã làm chứng cho Đức Kitô. Bài đọc 1. Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Thứ nhất, thị kiến về Chúa Cha Đấng Lão Thành. Tiên tri Daniel từng thuật thị kiến này sau thị kiến bốn con thú của trần gian. Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc nhai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền, ngai của người toàn là những ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ chiếc nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan, tòa bắt đầu sử, sổ sách được mở ra. Xét về phương diện lịch sử, hầu hết các nhà chú giải đều đồng ý thị kiến bốn con thú tượng trưng cho bốn đế quốc Assyria, Media, Persia và Hy Lạp, như đã được Daniel giải thích cho vua Nebuchadnezzar về giấc chiêm bao của nhà vua. Một tảng đá bay tới đập vỡ bức tượng làm bằng những kim loại khác nhau trong chương 2. Sau triều đại của bốn vương quốc này sẽ là triều đại của con người. Thiên Chúa Đấng Lão Thành là người điều khiển lịch sử của vũ trụ. Ngài có uy quyền trên tất cả vua chúa trần gian và trên mọi người. Ngài có thể cho một vua trần gian hùng mạnh để thiết lập một đế quốc, và có thể xóa tan đế quốc đó để thiết lập một triều đại mới. Khi Ngài đã quyết định, không ai có thể nay chuyển được. Sự kiện viên đá bỗng dưng bay tới đập nát bức tượng, nói lên uy quyền thống trị của Thiên Chúa. Thứ hai, thị kiến về con người và sứ vụ được trao từ Đấng Lão Thành. Daniel viết, trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Con người này đang ngự giá mây trời mà đến, có nghĩa nguồn gốc của Ngài là từ trời, chứ không phải từ đất như bốn con thú trong đầu chương. Giống như bốn con thú tượng trưng cho vương quốc của trái đất, con người này tượng trưng cho vương quốc của nước trời. Sứ vụ của con người. Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Con người này sẽ làm vua toàn thể vũ trụ, chứ không trừ một quốc gia nào cả. Quyền thống trị và vương quốc vĩnh cửu của người ám chỉ người sẽ sống muôn đời, mà không một quyền lực của vũ trụ nào có thể thắng được quyền lực của Ngài. Bài đọc 2. Lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm. Thánh Phêrô muốn chứng minh cho các tín hữu những gì ông nói về Đức Kitô không phải là chuyện hoang đường thêu dệt ra, nhưng đặt cơ sở nền tảng của hai nhân chứng, kinh nghiệm và kinh thánh. Thứ nhất, kinh nghiệm được xem thấy Chúa biến hình của Phêrô. Bài tin mừng của Marco bên dưới xác tín những gì Thánh Phêrô nói ở đây. Khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt về uy phong lẫm liệt của người. Phêrô là một trong ba môn đệ đã được chứng kiến vinh quang biến hình của Đức Kitô. Không những được xem thấy vinh quang của Đức Kitô, Phêrô còn được nghe thấy tiếng Chúa Cha làm chứng về Ngài như sau: quả thế, người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Đây là lời chứng rất quan trọng cho niềm tin của các tông đồ, vì nó giúp các ông đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô là con Thiên Chúa, nhất là trong biến cố tử nạn và phục sinh vinh hiển của người. Thứ hai, kinh nghiệm của Phêrô được củng cố bởi lời các ngôn sứ. Ngoài kinh nghiệm cá nhân và lời chứng của hai tông đồ Giacôbê và Gioan, Phêrô còn có lời chứng của Kinh Thánh qua lời các ngôn sứ. Ông quả quyết như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Ngôn sứ đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy trong bài đọc thứ nhất hôm nay là Daniel. Ngoài ra chúng ta còn thấy rất nhiều những chứng từ của các ngôn sứ khác như Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Amos, Mica đều nói về đấng thiên sai. Phêrô chú trọng đặc biệt về chứng từ của Kinh Thánh, sách lề luật, ngôn sứ và thánh vịnh, vì người Do Thái tin tưởng vào thế giá của những sách này. Trong bài giảng trước dân chúng, Công vụ Tông đồ, chương 3 câu 12 đến 26, và trước hội đồng, chương 4 câu 8 đến 21, Phêrô quan tâm đặc biệt đến thế giá của Kinh Thánh, nói trước về sự phục sinh của Đức Kitô. Nếu con người chịu khó tìm hiểu và học hỏi Kinh Thánh, họ sẽ được soi sáng để hiểu những gì còn tối tăm mù mịt nơi những đoạn văn khó hiểu, vì toàn bộ Kinh Thánh đều được linh hứng bởi một thánh thần. Phúc âm: đây là con tai yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Thứ nhất, Chúa Giêsu biến hình trên núi. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Mục đích: để hiểu mục đích, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của các câu này trong nội dung và bối cảnh lịch sử của nó. 6 ngày sau là 6 ngày sau lời tuyên xưng của Phêrô vào thần tính của Đức Kitô tại Caesarea Philippi, và sự kiện ông ngăn cản Chúa Giêsu đừng lên Jerusalem để khỏi phải đi ngang qua cuộc khổ nạn. Đó là lý do giáo hội mừng lễ Chúa biến hình vào ngày mùng 6 tháng 8. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đã gần kề. Hai điều quan trọng Chúa Giêsu muốn các môn đệ nắm vững: thứ nhất, các ông phải biết rõ Ngài là ai. Điều này đã được giải quyết phần nào khi Phêrô đại diện cho các môn đệ tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thứ hai, cách thức Ngài giải phóng nhân loại là qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh. Điều này các tông đồ chưa nắm vững. Đó là lý do Phêrô kéo Chúa Giêsu ra một nơi và ngăn cản Ngài. Như hầu hết người Do Thái đương thời, các ông tin vào một đấng thiên sai uy quyền sẽ dùng quyền năng để chinh phục và thống trị nhân loại. Các ông không thể chấp nhận một đấng thiên sai phải chịu đau khổ và chết trên thập giá. Vì thế, Chúa Giêsu muốn đưa 3 tông đồ lên núi để các ông xác tín mối liên hệ của Ngài với Thiên Chúa. Con đường khổ nạn Ngài sắp phải đi qua theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và cho các tông đồ nhìn thấy vinh quang trước khi nhìn thấy cuộc khổ nạn. Sự hiện diện của ông Môi-se và Elijah. Môi-se tượng trưng cho sách lề luật, Thiên Chúa ban thập giới và các thánh chỉ qua Môi-se. ông được coi là nền tảng của lề luật, và biến cố hôm nay chứng tỏ lề luật phải hướng về Đức Kitô để được nên trọn vẹn hoàn hảo. Elijah tượng trưng cho các sách ngôn sứ. Elijah được coi là ngôn sứ cao trọng nhất trong các ngôn sứ vì những lời rao giảng và uy quyền làm phép lạ. Và biến cố hôm nay chứng tỏ sách ngôn sứ phải hướng về Đức Kitô để tìm thấy sự hoàn hảo của các lời tiên tri về Đấng Thiên Sai. Họ đàm luận với nhau về điều gì? Căn cứ vào những lời thắc mắc của các tông đồ bên dưới, chúng ta có thể xác tín chủ đề của cuộc đàm đạo là biến cố thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Trình thuật Luca nói rõ chủ đề của cuộc đàm đạo là biến cố từ biệt sắp xảy ra tại Jerusalem, Luca chương 9 câu 30 đến 31. Như thế cả hai, lời luật và ngôn sứ, đều làm chứng và tìm thấy sự hoàn hảo của mình nơi Đức Kitô, nhất là trong cuộc thương khó và phục sinh sắp tới của Ngài. Thứ hai, lời truyền của Thiên Chúa Cha. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Đây là lần thứ hai Chúa Cha làm chứng cho Đức Kitô là người con một yêu dấu của Ngài. Lần đầu xảy ra khi Chúa Giêsu được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa tại sông Giô-đan. Hãy vâng nghe lời người là một lời truyền tối quan trọng cho các môn đệ của Đức Kitô. Đối với các tông đồ, Thiên Chúa muốn các ông phải vâng nghe những gì Đức Kitô đang mặc khải cho các ông, dù không theo những gì các ông muốn về Đấng Thiên Sai, nhưng đó lại là kế hoạch của Thiên Chúa. Đối với các tín hữu thì đây phải là châm ngôn của đời sống. Hãy tin và hãy vâng nghe những gì Đức Kitô dạy dỗ, vì khi làm như thế, chúng ta được bảo đảm là làm theo thánh ý Thiên Chúa và kết quả chắc chắn sẽ tốt đẹp. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin của chúng ta có được là do Thiên Chúa mặc khải và do lời chứng của những người có thế giá trong lịch sử ghi nhận lại. Con người không dễ chấp nhận con đường đau khổ và thánh giá, nhưng đối với chúng ta là những người có đức tin, đau khổ và thánh giá là kế hoạch Thiên Chúa dùng để cứu độ con người. Amen.